Dạ, chúng con cảm ơn cha về ơn Chúa rửa sạch chúng con. Chúng con muốn xin 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 cha hãy đổ đầy chúng con. Xin Chúa dẫn dắt chúng con trong buổi thông công này. Xin hãy nói với chúng con và hãy mở chúng con lời của Chúa trong thư Giăng thứ nhất. Lâu rồi tôi không có mặt ở nước Đức này. Khoảng 4 năm. Tôi không còn quen thuộc với việc ở nước Đức nữa. Và thông công bằng tiếng Đức. Tôi phải nói gì bây giờ? Rất là quan trọng. Thầy Chúa dẫn dắt chúng ta sự thông công về cái thư này. Tất cả chúng ta phải thấy Chúa sắp xếp Kinh Thánh như thế nào rất là có ý nghĩa. Có một cái lý do tại sao Chúa lại dùng sứ đồ Giăng ở cuối Kinh Thánh. Chúng ta thấy ở trong bốn sách thứ phúc âm Giăng, bốn sách phúc âm thứ Giăng ở cuối cùng, khi chúng ta đọc và các sách công vụ rồi các thư của Phaolô, rồi thư Führer, Jacke, Giăng, Chúa đã giữ gìn sứ đồ Giăng và sắp xếp để cuối cùng nói với chúng ta. Rồi sách Khải Huyền là sách cuối cùng trong Kinh Thánh. Sách cuối cùng của Kinh Thánh chứ không phải chỉ là Tân Ước. Ở cuối Kinh Thánh, Chúa lại dùng sứ đồ Giăng để bày tỏ những gì Đức Chúa Trời muốn làm ở cuối cùng. Sách Khải Huyền nói tới cả Jerusalem, trời mới đất mới. Sứ đồ Giăng, Chúa đã dùng sứ đồ Giăng cho mục đích này. Và đây là điều rất quan trọng để chúng ta thấy. Có lẽ cái thư này không quá khó để hiểu. Nhưng mà nó không có quá nhiều sự dạy dỗ cao siêu. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Có lúc tôi nghĩ rằng chúng ta có cần thiết phải có một cái hội nghị về thư này hay không, tại vì nó rất rất nó khá dễ hiểu nhưng mà rất quan trọng. Tại vì trong thư này sứ đồ Giăng mang tất cả chúng ta đến và giao lại với sự sống rất quan trọng. Cảm ơn các sứ đồ của chúng ta. Cơ đốc nhân chúng ta đã có trong nhiều hội thánh khác nhau mà tất cả chúng ta đều muốn biết về Kinh Thánh nhiều hơn, muốn biết nhiều sự dạy dỗ, học về sự dạy dỗ nhiều hơn, muốn nhiều hiểu biết, nhiều có nhiều điều hiểu biết nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi anh em đến với Kinh Thánh, anh em kiếm gì ở trong Kinh Thánh? Sự dạy dỗ phải không? Anh em muốn hiểu biết nhiều hơn phải không? Cái điều này có nghĩa gì? Rồi tìm kiếm ở trong Internet, rồi nghiên cứu ở trong các sách. Tôi đã nghe, tôi đã nghe nhiều cơ đốc nhân hỏi cái này điều điều kia có nghĩa gì. Ai cũng muốn biết, có nhiều hiểu biết. Không phải anh em cũng vậy sao? Tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng như vậy. Nhưng mà sau khi chúng ta có nhiều hiểu biết, như khi để nghe nhiều bài giảng, thì cái cuộc đời sống thuộc linh của anh em như thế nào? Paulo nói từ hiểu biết phòng ra, cuối cùng chúng ta có nhiều hiểu biết về Kinh Thánh, nên tất cả chúng ta đều muốn làm thầy. Và chúng ta đến buổi nhóm, rồi anh em chờ đợi gì ở trong buổi nhóm, một cái bài giảng à, ở đâu cũng vậy phải không? Ở đâu cũng vậy. Chúng ta muốn có sự dạy dỗ nhiều hơn. Chúng ta đã nghe rất là nhiều phải không? Anh em trông đợi gì trong cái hội nghị này? Chúng ta có hội nghị này để làm gì? Để có biết thêm sự dạy dỗ. Để hiểu sứ đồ Giang muốn nói gì về chúng ta. Lý do chúng ta có hội nghị là gì? Clemens, em chờ đợi gì ở trong hội nghị này? Để tôi nhận biết Chúa, chứ không phải là sự hiểu biết. Nhận biết Chúa bằng cách nào? Qua sự dạy dỗ. Nếu chúng ta có hội nghị, chúng ta muốn có nhiều hiểu biết hơn, phải không? Anh em mong muốn cái điều gì? Chính vì vậy, Chúa đã nói với dùng sứ đồ Giăng mang ta trở lại với sự sống. Anh em thích gì? Anh em thích hiểu biết hay là sự sống? Chúng ta đã có nhiều hiểu biết, quá nhiều hiểu biết rồi, đã học rất là nhiều hiểu biết rồi, trong qua nhiều năm. Thế nhưng mà sự sống như thế nào? Đây là điều quan trọng. Đời sống thuộc linh chúng ta tiến triển như thế nào? Sao như thế nào? Paulo nói là ở trong Côrintô nhì đoạn 3 nói là sự phục vụ ở trong tân ước không phải là ký tự, không phải là văn tự, vì văn tự giết chết. Chúng ta đã biết rất là nhiều, nhưng mà kinh nghiệm chúng ta với Chúa thì rất là hạn chế, rất là ít ỏi, không có thay đổi trong cái đời sống thuộc linh của chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta chết thuộc linh. Tại vì chữ viết làm cho chết. Chúng ta biết nhiều, nhưng mà sự sống, đời sống chúng ta không có gì khác. Cho nên chúng ta cuối cùng như các thầy thông giáo vậy, và các pharisee vậy. Nhận biết Kinh Thánh và hiểu Kinh Thánh, nhưng mà cuối cùng chúng ta trở thành những cái nhà thần học. Chúa không chỉ muốn ta biết hiểu biết. Chúng ta đến trong Giăng 10, Chúa nói ta đã đến cho chiên của ta đã được sự sống và hiểu.
Test.
Alo, nghe được chưa? Nếu chúng ta có hiểu biết mà thiếu sự sống, thì hiểu biết không chỉ giúp, mà cuối cùng hiểu biết còn làm cho chúng ta có một cái lương tâm xấu, chúng ta biết chúng ta không làm. Sự sống rất quan trọng, rất là quan trọng. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm đều là sống động, thực sự là sống động. Thậm chí ở bắt đầu trong kinh thánh, trong vườn Ê-đen, khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam và Eva, họ ở trong cái vườn chứ không phải ở trong một cái trường học. Chúa không có xây dựng cái trường học ở ngay đầu trong sách sách thế ký. Chúa không có nói là họ tới đó chủ nhật là Chúa dạy dỗ họ. Ở trong cái vườn thì có gì? Có cây cối, còn gì nữa? Có cây hiểu biết điều thiện điều ác. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã bảo họ đừng có ăn trái cây đó. Tất cả các trái cây khác được ăn, nhưng mà không được ăn cái cây phân biệt hiểu biết được thiện điều ác. Họ phải ăn trái cây hiểu biết, trái cây sự sống. Adam Eva phải chọn lựa xem cây nào muốn được ăn. Rồi con rắn đến và họ đã bị cám dỗ bởi trái cây hiểu biết. Vậy anh em thấy anh em chọn gì, sự sống hay hiểu biết? Sự sống phải không? Ngợi khen Chúa. Hôm nay chúng ta phải học. Chọn sự sống, nói Chúa ơi, con muốn ăn trái cây sự sống. Chứ không phải trái cây hiểu biết được thì đủ ác. Được thì đủ ác, đều đến từ một cái cây. Chúng ta nghĩ là nó tốt, nhưng trong Roma 7 Paulo nói có điều mà tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Cuối cùng Paulo nói tôi là khốn nạn cho tôi là khốn nạn. Anh em có hiểu không? Anh em biết nhiều về kinh thánh nhưng mà anh em không có sức để làm những điều đó. Cuối cùng thì anh em có một cái lương tâm xấu, rồi kẻ thù đến kiện cáo anh em, rồi cuối nói anh em đã thất bại nữa rồi. Chúng ta cần sự sống. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự sống, cây của sự sống. Chúng ta quay trở lại với cây sự sống. Và cuối kinh thánh trong Khải Huyền 22, sứ đồ Giăng lại mang chúng ta trở lại với cây sự sống, phước cho ai giặt quần áo để có được dự phần vào cây sự sống. Đức Chúa Trời muốn mang chúng ta quay trở lại với cây sự sống. Nhưng mà chúng ta lại muốn có thêm nhiều hiểu biết nữa. Tôi thường hay có cái tương giao với nhiều tín đồ, và họ cái câu hỏi đầu tiên của họ là cái này được có nghĩa là gì. Hiếm khi có thánh đồ ở đâu này hỏi tôi là làm thế nào có nhiều sự sống hơn. Tôi muốn trải nghiệm sự sống nhiều hơn, và sự sống đầy dẫy, sự sống đầy tràn luôn. Chúa muốn là sự sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta có sự sống thì anh em cũng sẽ có hiểu biết thật về sự sống đó. Nếu anh em chỉ muốn có hiểu biết thì anh em có hiểu biết. Mà hiểu biết không có ban sự sống, chỉ có Chúa ban sự sống thôi. Mà tôi mang anh em trở lại với sự sống ở trong sứ đồ Giăng, trong Phúc Âm Giăng và trong Thư Giăng, tôi mang chúng ta trở về với ban đầu. Ngay cả trong Phúc Âm Giăng cũng vậy, ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Và ngôi lời là sự hiểu biết, sự dạy dỗ. Không phải. Và lời là Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng mỗi khi chúng ta đến với lời thì anh em phải chạm Đức Chúa Trời. Nếu anh em không chạm được Đức Chúa Trời thì anh em không có sự sống. Cho nên trong Phúc Âm Giăng, ở trong lời Chúa có sự sống. Vậy lời Chúa phải đầu tiên ban chúng ta sự sống, chứ không phải là hiểu biết. Anh em nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ ban cho chúng ta hiểu biết thôi. Ngay ban đầu Đức Chúa Trời đã nói chúng ta là đừng có ham hiểu biết vô ích. Chúng ta muốn cho chúng ta có sự sống, và đó là quan trọng. Tất cả chúng ta đều muốn trở nên trọn vẹn, phải không? Và bằng trọn vẹn bằng cách nào? Sau khi con người sa ngã, Adam và Eva, thì con người muốn có hiểu biết, và ngày nay cũng vậy. Nên có những cái trường đại học tuyệt vời để cho người ta học kiến thức, học hiểu biết. Ai cũng muốn có hiểu biết cả. Nhưng mà sự sống của con người thì nó lộn xộn. Con người tuy rất là khôn ngoan, mà tất cả đều rất là khôn ngoan. Nhưng mà sự sống như thế nào? Vậy đặc biệt là cái thời cuối này, nó lẫn lộn, nó lộn xộn. Có lẽ không phải ở Đức, có rất là nhiều người khôn ngoan ở trên đất này. Và cả người Đức cũng đâu có ngu đâu. Rồi, kỹ thuật rất là tuyệt vời. Con người có đầy đủ kiến thức về hiểu biết, về kỹ thuật. Rồi có ở đây có cả người, có thầy dạy trên trường đại học nữa. Chúng ta có nhiều chuyên gia về lĩnh vực này, lĩnh vực kia. Nhưng mà cả xã hội thì sao? Thì đồi bại. Và cuối cái thời đại này, ở nước Mỹ này, sự lộn xộn, hỗn loạn, thực sự hỗn loạn, vô luật pháp, đặc biệt là chính quyền. Đáng lẽ chính quyền phải cai trị, nhưng mà sa ngã rồi. Rồi phương tiện truyền thông toàn nói là những sự giả dối thay vì nói sự thật. Thì phải biết thì có ích gì trong thế giới này. Dĩ nhiên tôi không có nói là hiểu biết là không, tôi không nói hiểu biết là không có nghĩa là gì cả. Cũng xe hơi đời mới, Mercedes, Porsche, có rất nhiều điều, có những điều tốt. Nhưng mà tất cả những gì những gì mà con người tạo ra không có sự sống. Không có gì có sự sống cả. Tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra ngay từ đầu của Kinh Thánh. Trong trong Sáng Thế Ký 1, tất cả những gì Đức Chúa Trời tạo ra đều sống động cả, có sự sống. Và đầu tiên Đức Chúa tạo ra gì? Là ánh sáng. Sự sống cần ánh sáng. Nếu mà không có ánh sáng thì không thể nào mà có sự sống được. Mặc dù các sinh vật nào cũng cần ánh sáng. Ở Philippines có nhiều con gián. Con gián nó hoạt động buổi tối. Khi mà nó thấy ánh sáng thì nó trốn hết. Chỉ có con gián mới không cần ánh sáng thôi. Nhưng mà toàn bộ tạo vật cần ánh sáng. Ánh sáng rất quan trọng. Cho nên Đức Chúa Trời đã tạo ra ánh sáng. Và cả Phúc Âm Giăng cũng vậy. Trong Ngài có ánh sáng, và ánh sáng Ngài, sự sống Ngài là ánh sáng loài người. Và ánh sáng soi trong nơi tối tăm, và tối tăm không thắng được ánh sáng. Sự sống rất là quan trọng. Con người cho dù có rất là hiểu biết cũng thế nào ngoài tạo ra một con kiến mà sống được. Tạo con kiến có khó hay không? Anh em nghĩ như thế nào? Con kiến nó đơn giản phải không? Nhưng mà tất cả các nhà khoa học cho dù hiểu biết rất dù hay biết nhiều thế nào cũng không thể tạo ra một con kiến được. Tất cả gì con người tạo ra đều không có sự sống cả. Hãy nói coi, có con người có cái tạo ra cái gì, phát minh cái gì mà sống động không? Không. Họ hiểu rất là nhiều nhưng mà không thể. Khi mà sự chết xuất hiện thì tất cả đều kết thúc. Tất cả gì chúng ta tạo, chúng ta sở hữu, khi mà con người chết thì cuối cùng chẳng có ích gì cả. Những người chết sẽ trở về với cát bụi. Đó là sự chết. Và tất cả mọi người đều một ngày nào đó phải chết. Chính vì vậy, cái gì mà anh em quý nhất là con người, anh em quý nhất điều gì? Anh em nói là sự sống, tại vì anh em hôm nay đã nghe về Phúc Âm từ văn thứ nhất. Tôi biết anh em sẽ nói như vậy, tại vì anh em đã nghe rồi. Nhưng mà thực sự có là điều mà anh em muốn, anh em quý giá hay không? Sự sống thực sự là điều anh em quý giá hay không? Anh em nghĩ như thế nào? Cái điều gì quý nhất đối với anh em là gì? Cái bằng tiến sĩ của anh em à? Không phải. Tài khoản ngân hàng của anh em mà cũng không phải. Anh em quý điều gì nhất? Và cái còn có càng quý hơn cái đời sống, sự sống con người nữa, đó là sự sống đời đời. cái đó chúng ta có thể trải nghiệm được. Đó là sự sống thật. Chúng ta phải bám chặt cái sự sống thật này, là sự sống đời đời. Nếu anh em có sự sống của Đức Chúa Trời, sự sống đời đời không phải là sống mãi đời đời. Ai cũng có sự sống đời đời cả, mà ở đâu? Ở trong hồ lửa. Mà sự sống ở đời chúng ta có chính là sự sống của Đức Chúa Trời. Cho nên Phaolô mới nói là đối với tôi sống ở Đấng Christ, ngài là sự sống của chúng ta, trong thư Colosse nói Đấng Christ là sự sống của chúng ta. Khi mà ngài xuất hiện thì chúng ta cũng hiện ra trong sự vinh hiển. Anh em có quý sự sống ở đời mà anh em đã nhận được hay không? Và anh em có quan tâm tới nó mỗi ngày, tới sự sống này không, để cho sự sống này lớn lên và trưởng thành? Con cái của anh em có sự sống của con người và sự sống này lớn lên đúng không, cũng có được chăm sóc nuôi dưỡng. Tôi có nhiều cha mẹ, khích lệ nhiều cha mẹ. Đến con cái chúng ta không chỉ được dạy, không chỉ được dạy dỗ, mà phải dạy dỗ giống như là Timothy đã được dạy từ lúc con trẻ để tin lời Đức Chúa Trời. Chứ không chỉ là cha mẹ có trách nhiệm để cho dạy dỗ con cái, cho con cái có ích cho con cái, có ích cho Chúa, để cho sự sống này, sự sống mà chúng nhận được cũng lớn lên. Đó chính là cái sự nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta quay lại cây sự sống. Hãy nhìn Eva. Eva đã chọn cây gì? Hãy bây giờ chúng ta có nhiều vấn đề như thế nào? Tội lỗi. Bởi cái cây hiểu biết đó, tội lỗi đã đi vào trong xác thịt của chúng ta và mang đến sự chết. Và chúng ta cũng bị dính sự chết đó. Tất cả mọi người đều phạm tội. Và sự chết đã lan truyền khắp nơi. Và không chỉ có chết về thể xác mà còn chết về tâm linh nữa. Chết về tâm linh. Anh em biết Hội Thánh Sạc Đe ở trong Khải Huyền 3 không? Chúa nói Hội Thánh, đối với Hội Thánh chứ phải nói với thế gian. Tất cả những người đó đều là tín đồ đã được tái sinh, phải không? Là Chúa mới nói người có cái tên là sống, nhưng mà cái người có sống động hay không? Nhưng mà các người chết, tại sao có thể xảy ra được? Làm thế nào có thể được? Có nhiều hiểu biết. Mỗi chủ nhật nghe một cái bài giảng, và ai cũng quý hiểu biết cả. Và tất cả những anh em ngồi đây đều biết hiểu biết, có biết lời Chúa nhiều. Tôi không biết tại sao anh em lại cần hậu nghị nữa. Chúa nói người có cái tiếng là sống, nhưng mà hiện trong thực tế thì người là chết thuộc linh, có nhiều hiểu biết, có nhiều công việc. Chúa nói ta biết có việc làm của các ngươi, có nhiều việc công việc. Is the đó chính là cái điểm đó. Chúa nói nếu mà ngươi không có ăn năn thì ta xóa tên của ngươi khỏi sách hiểu biết, phải không? Không khỏi sách sự sống. Có nghĩa là tên của ngươi đã được ghi vào trong sách sự sống rồi. Vậy ngươi đã được tái sinh. Nhưng mà như anh em biết rằng ở trong vương quốc 1000 năm chỉ có những người mà trưởng thành sự sống, trưởng thành sự sống mới được vào đó thôi. Nếu tôi không có trưởng thành sự sống thì tôi sẽ không có được đủ tiêu chuẩn để được hưởng vương quốc 1000 năm đó. Đó cũng có nghĩa rằng trong cái thời giai đoạn đó thì Đức Chúa Trời phải xóa tên tôi khỏi sách sự sống, không có nghĩa rằng là tôi đã mất không có mất sự cứu rỗi, nhưng mà tôi không có được cái phần thưởng tuyệt vời là cái muốn 1000 năm này. Đây là điều rất là nghiêm trọng. Có sự sống, chỉ có sự sống này có thể lớn lên được. Sự hiểu biết không thể nào giúp anh em lớn lên được. Chỉ khi nào mà anh em muốn sống theo đó thôi. Nên chúng ta quay trở lại với thư gian, chương đầu tiên của thư gian. Tôi muốn đọc lại một lần nữa. Tôi dùng tablet. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe. Cái bắt đầu này bắt đầu khác với bắt đầu ở trong phúc âm giăng. Theo đầu của phúc âm giăng nhắc, mai chúng ta quay trở lại bắt đầu của sách Sáng Thế Ký, lúc mà Đức Chúa Trời tạo trời và đất, đó là cái bắt đầu của trong phúc âm giăng. Còn cái bắt đầu ở đây là bắt đầu khi mà Chúa Giêsu đến và chúng ta và họ đã biết Chúa, đã nhận biết Chúa. Và cái sự sống này ở cùng cha đã hiện ra. Chúa đã đến đã mang lại sự sống này. Và chính Chúa đã nói như vậy ở trong phúc âm giăng 10 kẻ trộm đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến để cho chiên của ta được sự sống và sống dư dật. Chúa muốn cho chúng ta được ban cho chúng ta sự sống dư dật. Thế tại sao chúng ta lại thiếu sự sống chứ? Tại vì anh em không có theo đuổi cái sự sống đó. Follow nó, tôi theo đuổi không phải theo đuổi hiểu biết, mà theo đuổi Đấng Christ. Cái sự giàu có không thể nào mà dò được của Đấng Christ không phải là sự hiểu biết, mà đó là chính Chúa về bản chất của Ngài. Sự sống này không thể nào mà lãnh hội hết được. Sứ đồ Giăng nói tất cả chúng ta đều là con Đức Chúa Trời, nhưng mà khi nào Chúa đến thì chúng ta sẽ mới thấy được, mới hiện ra, mới thấy rõ chúng ta là như thế nào. Mà vấn đề là hôm nay anh em có muốn sự sống này nhiều hơn nữa hay không? Và anh em muốn có sự sống này từ đâu? Trong lời của, trong lời sự sống, chứ không phải lời hiểu biết hay là lời thần học hay là hay lời sự sự dạy dỗ. Dĩ nhiên chúng ta cần hiểu biết, nhưng anh em đừng có hiểu lầm tôi. Nhưng mà thánh linh mà Chúa ban cho chúng ta là thánh linh của sự khôn ngoan và khải thị, và linh linh của ánh sáng, của ánh sáng và sự thông hiểu và sự mưu luận. Và quan trọng nhất là sự sống. Tôi muốn đọc ở đây. Cái máy này phức tạp, không có sự sống, do con người tạo ra. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy và điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về Giê-xu, Chúa Giê-xu. Kinh Thánh có nói ở đây ghi như vậy phải không? Đã rờ về gì? Về lời, về Chúa Giê-xu. Ruby nói là về lời sự sống. Thế tại sao sứ đồ Giăng không có nói là về Chúa Giê-xu? Và Chúa Giê-xu không phải rõ hơn hay không? Timo, em nghĩ sao? Cái gì tốt hơn, nói về Chúa Giê-xu hay nói về lời sự sống ở đây? Cái nào chính xác hơn? Timo trả lời là lời sự sống. Phải vậy không? Có nghĩa rằng cái lời sự sống quan trọng hơn. Trong văn 6, Chúa nói rằng thịt ta là đồ ăn thật và huyết ta là họ nghe vậy họ chạy mất. Người ta họ nghĩ là làm sao mà người này có thể ban thịt để ăn được à? Ông lại là cắn tay của Chúa, cắn tay Chúa rồi uống máu của Chúa. Họ không thể nào mà hiểu được. Nhưng mà có nghĩa là chú phải trải qua sự chết rồi sống lại, sau đó chú lên trời gặp cha. Còn ngày lễ ngủ cho nên chú giải thích là ăn Chúa không phải là ăn thịt của Chúa, không thể nào mà ăn một miếng thịt của Chúa được. Ngày nay làm sao mà chúng ta có thể ăn một miếng thịt của Chúa được à? Chúa đang đứng ở đây nhìn trời, chúng ta đâu có lên đó được hay không? Chúng ta lên trời ăn một miếng thịt của Chúa. Chỉ có những người thời đó mới có thể nào mà ăn một miếng thịt của Chúa thôi. Mà Chúa không có ám chỉ như vậy. Chú nói rằng xác thịt chẳng kết gì cả. Trong văn sáu câu 63, lời ta phán cùng các ngươi chính là thánh linh và là sự sống. Nếu mà anh em đến với lời của Chúa, anh em muốn điều gì? Điều gì quan trọng? Thánh linh mà là sự sống và sự sống. Ngợi khen Chúa. Tôi hy vọng nó thực sự là điều của anh em. Lúc đó mọi người để bỏ chạy, chỉ có 12 người ở lại thôi. Nên Chúa mới hỏi là tại sao các ngươi còn ở đây, tại sao các ngươi không bỏ đi luôn. Führer nói gì? Führer có nói là ngươi là thầy là đấng Messi, tại sao chúng tôi bỏ đi? Tại vì ngài là đấng Messi, phải? Führer có nói vậy không? Không phải. Đúng là Chúa là đấng Messi mà. Führer đã nói gì? Chúa không phải đi đâu. Chúa có những lời của sự sống. Trong chương 6 có nghĩa là đối với các môn đồ ở đó không phải là cái sự hiện diện của Chúa Giêsu mà họ đã chạm được. Tôi dĩ nhiên họ đã trải nghiệm Chúa, họ đã thấy được Chúa bằng xương bằng thịt, đã nghe được Chúa. Còn ngày nay thì Chúa Giêsu ở đâu? Chúa Giêsu ở trong anh em đó. Điều gì cái gì tốt hơn? Ngài ngồi kế anh em hay là ngài ở trong anh em? Anh em thích điều gì hơn? Có một anh trả lời là cả hai. Chúng ta không có bị bất lợi đâu. Và trong gian 14 Chúa nói là rất quan trọng cho các ngươi để gửi ta đi, vì nếu mà ta không đi thì Thánh Linh không có tới. Nếu mà ta đi thì ta sai Thánh Linh đến và ngài sẽ ở trong các ngươi và không có bỏ đi. Như vậy không phải tốt hơn sao? Hồi xưa tôi nghĩ rằng tiếc rằng tôi không có tôi sống thời này và phải sống thời trước. Nhưng mà chúng ta không có bị bất lợi đâu. Mà thật ra chúng ta còn được lợi nữa. Và Chúa đang sống trong chúng ta. Cùng chúng ta. Cho dù chúng ta đi đâu, và ngài sống cho chúng ta. Rất là tuyệt vời. Cho dù ở trong có hoàn cảnh nào, Chúa cũng ở đó. Anh em có rất có sự sống là người anh em làm rất là nhiều sống. Anh em có thể đi bơi ở đi về ngủ rồi làm gì đó, đó có phải là sự sống hay không? Sự sống này có rất là nhiều khả năng. Nghiệm tôi đã thấy, đã nghe, thì dặn đã nhấn mạnh nhiều lần. Anh em có thể tưởng tượng được hay không? Tại sao sứ đồ Giăng đã nhấn mạnh nhiều lần? Anh em nghĩ như thế nào? Những gì đã thấy đã nhắc lại ba lần điều đó. Giăng muốn điều đó, mang điều đó vào trong chúng ta để chúng ta hiểu được gì chúng ta đã thấy, đã nghe và bày tỏ cho anh em. Những gì đã nghe rồi đã thấy rồi làm chứng. Chúng ta không thể nào mà làm chứng những gì mà chúng ta không thấy. Nếu như vậy thì là một cái nhân chứng giả. Chúng ta không thể nào mà làm chứng những gì mà chúng ta không có trải nghiệm. Những gì đã thấy, đã nghe thì bày tỏ cho các anh em. Tôi đã từng sống nhiều năm ở Los Angeles. Có một người, cái người là một người là một bà con của West Money. Lúc đó tôi rất là trẻ. Và mỗi ngày kia tôi ngồi kế người bà con của Quá Bình đó. Cái người anh em kia vỗ chân tôi. Vỗ mạnh. Tôi nhìn anh đó. Biết anh đó nói gì với tôi không? Chỉ nói một câu thôi. Đừng có nói những gì. Đừng có nói những gì mà chưa bao giờ trải nghiệm cả. Và sau đó anh em làm tiếp, anh đó tiếp tục đọc Kinh Thánh. Cho tới bây giờ tôi không quên được cái câu đó. Rồi Paulo cũng nói như vậy. Paulo nói tôi không dám nói gì mà Chúa không có tác động tới tôi. Điều đó rất quan trọng. Chỉ có nghe một cái bài giảng thôi thì không có đủ. Nó sẽ không có sự sống được. Không thể nào được. Chúng ta phải trải nghiệm cái sự sống này, phải chạm, phải nghe sự sống đó. Rồi xem xét kỹ lưỡng hơn, gần hơn. Rồi chúng ta bày tỏ. Cái sự sống này rất là tuyệt vời. Đã bày tỏ ở bên cha, cùng cha rồi bày tỏ chúng ta. Rất là việc tuyệt vời. Chúng ta phải trộn lẫn nó với đức tin. Có nghĩa là cùng đường dục được tương giao. Tương giao. Nói là hôm nay muốn tương giao với anh em. Thì chúng ta nó nghĩ gì? Chỉ nói với nhau à. Tương giao là nói. Tán dốc với nhau. Không phải. Không công. Có nghĩa là được dự phần vào cái sự sống tuyệt vời này. Sau đó Giang nói rất là tuyệt. Mỗi khi mà họ thông công với cha, với con là họ muốn có thêm về sự sống của Chúa nữa. Thông công không chỉ là cầu nguyện rồi nói mà thống cũng nghe được dự phần vào, giống như khi bẻ mánh chúng ta được được thông công, được tương với bánh, với rượu và với máu của Chúa. Cho nên bàn của Chúa, có bàn của Chúa để chúng ta có thể tiếp nhận của Chúa vào trong chúng ta, mà không chỉ tiếp nhận vào mà được biểu lộ ra ngoài nữa. Mà nếu không có biểu lộ ra ngoài thì có nghĩa là không có nhận được sự sống của Chúa. Nếu mà chúng ta tiếp nhận sự sống này vào trong chúng ta, được dự phần vào sự sống đó mà nó lại không có bày tỏ ra ngoài, nếu như vậy không có ích gì cả. Khi chúng ta có sự sống, chúng ta có sự sống của Chúa mỗi ngày, ta tiếp nhận sự sống của Chúa vào, giống như là chúng ta ăn sáng và có nhiều thức ăn, có nhiều loại phô mai, có nhiều loại bánh mì, sữa, trà, cà phê, trứng. Tôi không biết là anh em ăn sáng bằng cái gì. Cuối cùng là cái bàn nó bàn trống mà anh em no. Có nghĩa là anh em đã thông công với cái bàn đó, nghĩa là dự phần vào cái bàn đó. Và cuối cùng anh em được thêm sức. Và anh em được thêm sức để làm gì? Để anh em có sức lực để làm nhiều chuyện khác nữa. Nếu mà chúng ta ở trong chúng ta dự phần vào Chúa mà lại không biểu lộ Chúa được, thì có gì đó không có ổn. Có gì đó không ổn. Những chúng ta đã nhận được về cái sống tuyệt vời này, và sự sống của cha là thánh khiết, cha là thánh khiết vinh hiển. Nếu ta giữ phần vào sự sống của cha và bởi thánh linh, thì phải cha phải được bày tỏ ra ngoài, không còn cách nào khác nữa. Không thể nào mà chúng ta ăn nhiều mà lại ăn thật là nhiều mà lại yếu đuối. Không, anh em sẽ được thêm sức, sẽ được sẽ có sức lực, không chỉ là để sống. Nhưng mà có thể sống bởi Đấng Christ, biểu lộ Ngài ra, để sống đời đời rất là quyền năng. Thì sống của Đức Chúa Trời không có yếu đuối đâu. Nó phải rất là trải nghiệm rất là nhiều, rất là phong phú trong cái đời sống hàng ngày của mình. Đó là sự sống. Amen. Rồi sứ đồ Giăng còn nói một cái câu: tôi viết ra những điều đó để cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Sự vui mừng được đầy dẫy rất là tuyệt vời. Hôm nay anh em có niềm vui không? Có niềm vui lớn. Và niềm vui này đến từ sự sống của Chúa được bày tỏ ra. Khi chúng ta thông công với nhau, tôi nhận nhiều sự sống của anh em, thì cái anh em cũng sẽ có được niềm vui đầy dẫy. Đó chính là sự sống. Đây là lời dẫn nhập về sự sống. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều có được một cái ấn tượng từ bây giờ. Hãy nói với Chúa rằng con muốn có nhiều sự sống. anh em mới cầu nguyện